Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 5 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Rồi cả đoàn tôi lôi thôi lết hết kéo nhau đi, vừa leo trèo, vừa bò lê, vừa lấy tay làm chân, lấy đầu gối làm chân và lấy chân làm tay. Đi trên chặng đường này thì càng có nhiều tay càng tốt, tay để bám, để níu, để ôm, để làm đủ mọi động tác, giữ thân mình lại khỏi phải rơi xuống hố, trợt lăn xuống sườn núi. Khổ đời nhất là cái chân phải mang dép, cái đế dép, giày mo, làm cho bàn chân mất cảm giác và làm cho nó không có sức bám trực tiếp vào mặt đất. Đi dép thì hai trượt, hai ngã, khó leo trèo. Thay vì đôi chân của mình phải được võ trang thêm những cái ống giáp nhám đặc biệt như chân thằng lằn, thì nó lại bị thay vào đó là cái đế dép trần lĩnh. Tấn bảo, tới sư vắt rồi đây nhé bà con. Ai nấy vừa đi vừa dấn giác nhìn để tìm đối thủ, nhưng không ai trông thấy. Sự mệt nhọc lôi hút tâm trí của người đi theo đường hướng một theo một đường hướng khác, cho nên không ai để ý gì cả. Khu rừng đặc biệt lầy lội, những lớp lá khô chồng chất lên nhau có lẽ đến hàng trăm năm. Lớp cũ, lớp mới đã biến thành phân, bùn đen như than bùn ở vùng U Minh, nhưng ở đây thì than bùn này gớm ghiếc hơn, cũng như những con suối độc. Lội vào những lớp bùn này, người ta cảm thấy như da thịt mình bị bỏng, tuột ra theo mỗi bước đi. Chất độc trong bùn bị hút vào lỗ chân lông và thâm nhập vào cơ thể, làm cho người ta thấy gây gây sốt, cái không khí đầy than khí và cả một vùng cây lá dày đặc không có ánh sáng mặt trời, làm cho da thịt mình như bị vô số mũi kim châm. Dưới bóng những cây cổ thụ tàn lá dày đặc như cái mái tôn, mái sắt, không một loại cây nào nảy mầm được, và con người lành mạnh bước vô đây thì ngã bệnh ngay, đúng là rừng thiên nước độc. Tôi cũng đã từng sống ở rừng U Minh, nhưng rừng U Minh đáng yêu hơn nhiều. Những cây tràm, vỏ xùi lên như những mảnh lụa màu mỡ gà, ngã màu nâu, bông tràm trổ trắng, tinh khắp cả một dãy giang sơn với những đàn ông bốn phương đến hút mật bông tràm và trả lại cho đời những giọt mật tinh chế mở màng hơn. Lá tràm xanh cứng, chứa đầy dược chất tiết ra một mùi hương thơm bát ngát cả một vùng trời. Nước rừng U Minh đỏ sậm, không như màu mù sa thấm tươi, sông Cửu Long chạy một dòng từ rừng sâu đổ ra sông lớn. Người đi rừng khát nước có thể vốc lên uống cho đà kỳ đã khát mà không sợ bệnh. Còn đất rừng U Minh thì xốp như phân, cây chuối, cây mì cắm xuống đó rồi cứ bỏ quên đi. Vài tháng sau trở lại đốn lấy buồn, nhổ lấy cũ. Nhiều vùng trong rừng U Minh cho ta than bùn năng nhiệt rất cao. Những người đi rừng đôi khi bị sa lầy vào những vũng sình lầy này, nếu không biết cách sẽ bị chìm mất tích vào những vũng bùn. Còn cá tép, rùa rắn, chim chóc, sấu ở U Minh thì không sao kể xiết. Heo rừng nay cũng rất nhiều. Nếu rừng Trường Sơn mà dễ yêu và người như rừng U Minh thì chúng tôi đâu có trở thành thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Đi cái rừng Trường Sơn mà nghĩ về rừng U Minh với những mơ ước vô tận, chỉ cầu mong cho lá rau, lá rác được hiền lành và dễ tìm như ở rừng U Minh thôi thì cũng đỡ cho chúng tôi rồi. Rau kim thất, rau tàu bay, đọt chọi, đọt vừng, đọt chiết, vân vân, nội bấy nhiêu đó, cùng với giọt nước hiền lành của rừng U Minh cũng đủ bồi đắp thịt da cho chúng tôi rồi. Ở U Minh có bao giờ chúng tôi bị sốt rét? U Minh như lúc thời kỳ kinh tế khan hiếm, đâu có mùng ngủ, đâu có quần áo mặc. Dân U Minh toàn ngủ trần, mặc quần gai áo bố. Nhiều người đi rừng lỡ đường tìm một gốc đớn to, rễ đớn đan nhau vào những lớp vải mùng. Cứ dở nó lên chui vào đó, ngủ vừa ấm vừa khỏi bị muỗi đốt. Muỗi U Minh có đốt cũng không việc gì. Cho nên đất U Minh, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lền bền như bánh canh, mà người dân vẫn khỏe mạnh không bệnh tật. Dừng lại bắt vắt nửa giờ. Tấn đang đi bỗng quay lại ra lệnh. Mọi người dừng lại và tự nhìn mình. Tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi cứ nhìn sơ qua tay chân quần áo và lấy làm sung sướng vì thấy mình không bị chú vắt nào đeo hết. Tấn nói, xem kỹ trong quai dép và các kẻ ngón chân. Tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy. Tôi bèn rút chân ra khỏi dép. Trời ơi, tôi trố nhắc mắt nhìn, những ngón chân đều bị bít hết. Những chú vắt đỏ, lương căng tròn như muối buổi chín. Cứ lấy bồ hòn quét vào đó là nó rụng hết. Tôi sực nhớ ra cái ống bồ hòn đeo ở thắt lưng. Tôi lấy cây que nhúng vào bả bồ hòn mà quét lên những kẻ ngón chân. Bọn quỷ tí hon đang chụm mỏ vào nhau hút máu tôi, bị phép thần thông suối bất ngờ, ngã lăn ra rơi xuống. Nhiều con phun cả máu đỏ lon mặt đất. Tôi tiếp tục chấm nước bồ hòn vào những chùm vắt rơi rụng thưa dần. Những chú rơi xuống đất, bò lõm ngõm, tìm hơi người hoặc nằm im học máu ra không nhúc nhích. Còn nhiều chú cứ đeo dính trong kẻ chân đẫm nước bồ hòn, nhưng hình như chúng đang hút được nguồn béo bổ bất ngờ mà quên thuốc độc đang xối trên lưng. Tôi ngại không dùng tay để bắt chúng nó, tôi bèn lấy một cái que mà gạt chúng đi, nhưng chúng đã bám chặt vào da thịt tôi, hầu như chúng đã trở thành da của tôi vậy. Buộc lòng tôi phải bắt bằng tay, những chú vắt nhớt nhòm trơn tuột thật khó nắm và vứt ra, tôi phải vất vả lắm mới giải phóng cho hai bàn chân của tôi. Xong tôi lại quét nước bồ hòn vào khắp hai bàn chân tôi, chờ cho nó khô, lại quét thêm lớp nữa mới cho chắc ăn. Nhìn lại vùng đất tôi đang đứng, đã thấy nhiều nơi nhuộm máu và trên những lõm máu ấy có những chú vắt đang nằm hấp hối vì tôi rải chất độc hoặc đang bò thật nhanh tìm mồi. Chúng nó rất hăng hái vì sai mùi máu. Thân hình của chúng như chiếc cung chưa dương đặt trên mặt đất rồi đít đung tới. Khi đít vừa chạm mõm, thân hình chúng cong lên như những chiếc móng ngựa, thì mõm lại lập tức bổ tới ngay, thu ngắn đường đất một quãng độ 3 phân tay. Cứ thế. Hàng chục chú cứ tiến tới cùng một lúc, chẳng khác một tiểu đội xung kích đang xông tới mục tiêu. Chúng quờ quạng một chốc rồi đổi hướng, chúng lại nhắm về phía bàn chân tôi mà thẳng tiến. Một chú vắt màu nâu to nhất đám, có sọc trắng trên lưng, da láng ngời, dẫn đầu đoàn xung kích. Chú ta vươn những bước rất dài cho nên đã bước xa lũ em út ở phía sau. Khi đến gần bàn chân tôi thì chú ta dừng lại, không đi nhanh nữa. Chú ta dựng đứng lên với tất cả bề cao và quơ quơ cái vòi trong không khí như một chiếc anten có mắt thần để tìm mồi. Trông thật là khiếp đảm, ở phía sau chú ta mấy anh nữa cũng làm theo cái kiểu ấy. Tôi cứ lặng nhìn để xem chú to đầu làm ăn ra sao. Khi chú ta đến bên bàn chân tôi thì cái mõm của chú chĩa ra hẳn phía trước, nhọn hoắt như mũi con quai kéo vải. Còn đít chú to bằng đầu cây đinh thì gắn chặt dưới đất. Xong chú mới ngoặt xuống dán vào bàn chân tôi một cái, móc câu ghim vào thịt tôi. Nhưng lập tức chú ta lại rụt mõm ra ngay, thùng cổ lại và cái vòi ngoái ha, như có vẻ bực tức khó chịu lắm vì nó chạm vào chất đắng bồ hòn mà lại. Nhưng cái đít của chú ta vẫn cứ nắm chặt trên mặt đất ở nguyên chỗ cũ chứ không chịu lùi. Trong lúc cái vòi bỏ tới bỏ lui 2-3 lần để tìm chỗ tốt, cuối cùng thì nó cắm được vào da tôi và nhấc cả thân hình lên bằng chân tôi. Chú ta bò sung săng lên lưng bằng chân tôi một cách đắc thắng và kiêu hãnh. Cái vòi chú cứ quơ quơ rồi lại bập xuống kéo cái đít đi tới. Chàng hiệp sĩ cơi cái lưng bàn chân tôi thành một mảnh vườn hoang không người. Nhưng tôi đã chấm nước bồ hòn trực sẵn và chờ cho cái mõm kia quơ quơ kiêu ngạo, thì tôi cho một giọt rơi đúng vào đầu. Chàng hiệp sĩ bị trời giáng bất ngờ không đỡ kịp, co quắp người lại, vo tròn như một hạt đậu và lăn xuống đất mình mẩy đầm nước dơ do nhớt của chú ta và nước bồ hòn hóa hộp. Những tên đàn em của chàng hiệp sĩ có sọc lưng cũng đã ngẩng cổ lên và sắp đổ bộ lên cái mảnh đất màu mỡ do chàng ta phát hiện. Nhưng tôi lại cho bồ hòn rơi tiếp tục xuống đầu chúng, đánh tan ngay cuộc tấn công. Và lập tức tôi nhảy sang chỗ khác với sự yên tâm rằng mình đã dụ địch gom lại một nơi và đã tiêu diệt chúng sạch sành sanh rồi. Nhưng tôi tỉnh người ra ngay, lúc nhúc chung quanh tôi, những cái cây tâm ai cắm dày đặc mà mỗi cái đầu quơ, tâm quơ qua quơ lại đều rất nhịp nhàng như có một ngọn gió đầy đưa. Vắt, trời ơi vắt, vắt gì mà ghê thế, có thể nói không có chỗ nào trống để tôi đặt bàn chân, hay nói cách khác, bất cứ bước vào đâu tôi cũng dẫm lên ít nhất là vài ba chú vắt. Vừa ngửi thấy hơi người, chúng ào ào bò tới ngay, và cùng một lúc đó có đến 5-7 chú đã bám vào chân tôi mà leo lên. Tôi chạy đi, rồi tôi lại chạy đi, không thể đứng yên một chỗ. Rõ ràng lũ vắt có tri giác, chúng rất khôn ngoan. Từ trong những đám lá mục, chúng nhô lên và bò thẳng ra đường mòn. Chúng đến mép đường thì chúng dừng lại và bỏ vòi ra ngửi. Chúng quơ quơ cái vòi với vẻ thèm khát ác liệt. Nhiều con bò vào cái dấu chân mà cứ dừng ở đấy mà dò dẫm, hình như chúng ngửi thấy hơi người để lại trên dấu chân đó. Nhưng chúng rất tức vì không tìm ra da thịt người. Tấn quát lên: "Mò trong nách, trong háng bà con ơi!" Nãy giờ Tấn đang tiếp sức giải phóng cặp chân cho cô nữ băng công. Dù Thu đã dùng tất ni lông mang lên rất cao, nhưng vắt vẫn cứ chui hẳn vào, vào mà cắn, hoặc có những con chỉ chui đầu vào mà hút máu thôi. Thu phải cởi tất ra, lấy que tăm nước bồ hòn mà gạt từng con một. Đôi tất của Thu không còn tác dụng. Rồi cả đoàn lại đi, càng đứng lâu một chỗ thì càng làm mồi cho chúng nó. Tấn lại kêu lên: "Coi chừng, nó đeo dây quai ba lô rồi nó bò chui vào tai đấy nhé." Bỗng Thu kêu lên thất thanh: "Ối, ối! Cái gì vậy? Cái gì mà la dữ vậy?" Thu đang đi bỗng ném cái ba lô xuống đất và chạy lùi vào một bên đường. Tấn bảo: "Cứ bình tĩnh, không sao đâu, cứ quết bả bồ hòn vào nhiều là nó rụng đi thôi." Chúng tôi lại phải quay mặt đi. "Sống chưa?" Năm cà dôm hỏi. "Bắt được chưa Thu?" Một chập sau, Thu lại kêu. Lần này thì chú vắt không tấn công chỗ hiểm hóc bằng lần trước, nó chỉ đeo dính ở cạnh tai. Thu vừa phủi lia lịa, vừa nhảy cà tưng như đạp phải lửa. Tôi gắt: "Đưa đây coi." Thế là tôi bắt con vắt ra, hắn ta đã hút no máu của cô nàng. Tôi nắm căng hắn ra và vứt hắn làm đôi, rồi ném xuống đất. Tiện chân tôi chà dẫm lên như chân voi chà vào một trái cà. Nhưng không đúng như thế, khi tôi rút chân lên thì hai mẫu mình con vật vẫn còn ngo ngoe. Tấn cười: "Ê, thế là anh đã biến một thành hai con rồi đó nha." "U, giỡn cậu." Năm cà dôm nói: "Ủa, tôi nói thiệt mà. Ai đồn chú như vậy?" "Hồi nhỏ ở nhà, tôi nghe người ta bảo con đĩa, ai làm gì nó cũng không chết, trừ ra đốt nó mà thôi." "Rồi sao nữa?" "Ôi, tôi nghe người ta nói, bắt một con đĩa, lấy gai quýt căng nó ra phơi nắng trên mặt đất 2-3 ngày, tới chừng trời mưa xuống là nó ngoan ngoe ngay." "Ui, dốc tổ, dốc trời đánh đó." "Ừ, thì trời đánh, chứ đâu phải đánh chú." Anh nói tức quá, tôi thấy tôi làm rõ ràng. "Đẩy cây thoa mở bò chú em ơi." Tấn không chịu thua, cứ nói sấn tới. Một lần khác, tôi lấy dao bầm con đĩa ra trăm mảnh, bỏ trong lá môn, đổ nước vào, túm lại. 3 ngày sau tôi dở ra, thấy một bầy đĩa con. "Y, thiệt à? Chính mắt tôi trông thấy đây mà." Năm cà dôm cười khì khì. "Tôi cũng biết một chuyện khác, nói về sự bất tử của loài đĩa. Như thế này nhé, một nàng dâu nhà nọ đi xúc cá, bị đĩa chui tọt vô lỗ tai mà không biết. Con đĩa ấy đã chung lên sọ mà đục khoét phía bên trong hàng ngày để tìm thức ăn. Nàng dâu thấy ngứa ngáy da đầu, cho nên mỗi lần nấu cơm sôi, nàng có thói quen lấy cái vung nồi úp lên đầu một chốc cho đỡ ngứa. Bà mẹ chồng thấy cơm thường ngày hay sống bèn để ý, thì bắt gặp cái cử chỉ đó của nàng dâu. Bà la rầy, cô dâu chỉ cất cái nắp vung một lúc, rồi khi bà mẹ chồng vừa đi khỏi bếp thì cô nàng lại lấy cái vung úp lên đầu. Một hôm, bà mẹ lại bắt gặp, bà ta giận quá, sẵn chiếc đũa bếp của cô dâu đang sơ cơm, Bà bèn giật lấy và gõ nhẹ vào đầu cô dâu. Chẳng ngờ nó vỡ ra như một cái nồi đất và đổ xòa ra mặt đất. Các bạn biết gì không?
Ôi không!
Ốc chứ gì?
Không phải ốc, mà là một đàn đĩa mẹ đĩa con. Chúng bò lên nghển trên mặt đất đen ngời ngời.
Trời đất! Sao kỳ lạy? Thì đã bảo là cô dâu bị đĩa chui vào tai mà.
Rồi sao kỳ vậy?
Tấn hỏi.
Thì nó chui vào tai, nó chui lên ốc nó đục khoét. Nó ăn ốc để sống và sinh đẻ, càng ngày càng đông chứ sao. Và cái xương sọ bị khoét mỏng dần, cho nên bà mẹ chỉ gõ nhẹ một cái là nó vỡ toang ra.
Thiệt sao anh?
Thiệt chứ sao không thiệt?
Anh có thấy thật không?
Ô cha chả, cái đó thì không có thấy đâu.
Vậy sao anh biết tỉ mỉ vậy?
Còn cậu, sao cậu cũng biết tỉ mỉ vậy?
Tấn cười xòa, biết ông bác sĩ Năm Cà Dôm thấu cái mình nên lặng im, nhưng Tấn không tự ái.
Tôi đang đi bỗng thấy một vật gì nâu nâu, to bằng ngón tay cái đang ngoạ ngoại trong bùn. Tôi ngỡ là con sùng, nên tiện chân, tôi giẫm lên thật mạnh. Máu từ dưới đế dép tôi bắn ra ngoài, một làn máu in trên mặt đất. Tôi gọi Thu, Thu dừng lại. Tôi trỏ vào Thu cái xác con vật mà làn máu còn tươi rói và hỏi,
Thu có biết máu ai không?
Máu ai vậy anh?
Của nhà nữ múa sĩ chứ còn ai nữa.
Eo ôi, Thu lắc đầu, ăn cả ngày không được giọt máu, mà từ nãy giờ mất không biết bao nhiêu là máu.
Năm Cà Dôm xen vào,
cứ xem như mình chiến đấu, bị thương thôi.
Chà, vô lý quá.
Mỗi người có một cái lý của mình. Những người bị bắt đi trên con đường này thì cho rằng đó là chân lý, còn mình thì lại cho rằng vô lý. Nhưng cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng là chân lý, cho nên lũ vất mới được những bữa tiệc no nê.
Năm Cà Dôm cười hắc hắc. Những chú vắt ở khu rừng này từ mấy năm nay đã biết mùi tanh của máu thịt. Nếu không có con đường này thì chúng mãi mãi là những kẻ ăn chay trường. Còn bây giờ thì chúng đã là những kẻ sát nhân uống máu người không tanh. Chắc chúng phải cảm ơn thiên hạ lắm lắm.
Cảm ơn ai? Tôi hỏi.
Năm Cà Dôm cười. Muốn cảm ơn ai thì cảm.
Ông Chính ở phía sau cũng với cái rừng cây rậm trên lưng ông. Cái rừng rậm di động ấy quấn vắt rất hiệu quả. Ông mặc quần đùi cho nên thỉnh thoảng ông dừng lại để dùng cái que gạt những chú vắt đeo trên bắp chân ông. Ông bị vắt đeo nhiều nhất, máu trên chân ông chảy xuống những dọc dài như sọc vải để trang trí thêm cho những bắp thịt teo tọp siêu vẹo của lão già ngoại ngũ tuần.
Ông Chính lặng thinh, bắt từng chú vắt một, không kêu ca, cũng không tỏ thái độ nào đối với chúng tôi. Có lẽ ông cho là trong lúc này thì phải vận dụng lập trường giai cấp để chống lại với bọn vắt là có hiệu quả nhất. Còn ông già Noel thì càng đi, càng tụt hẳn lại phía sau. Giờ đây hai chiếc gậy của ông cũng kiệt sức. Nhìn vào ông ta, tôi chỉ còn trông thấy có bộ râu phất phơ dưới cái quai của chiếc nón tai bèo, một màu trắng, dấu hiệu của sự bệnh hoạn và không còn sinh lực.
Anh chàng này bất cần đến ai. Tôi gặp anh ta ở rất nhiều chặng đường, nhưng tôi chưa hề thấy anh ta kêu ca bất mãn về bất cứ việc gì, gạo muối, đường đi, mưa gió. Anh ta cứ lầm lũi như một cái bóng mờ nhạt giữa hoàng hôn, giữa những người khác, đồng đội, đồng hành của anh. Tôi đoán chắc anh ta có một sự chịu đựng ngấm ngầm ghê gớm bên trong để cuối cùng đạt được một việc gì mà đến một ngày nào đó sẽ có một sự bùng nổ bất ngờ. Đôi khi tôi cũng muốn gợi chuyện, nhưng anh ta không tỏ vẻ thích thú hoặc ân chịu trao đổi với bất cứ chuyện gì. Mưa bắt đầu đổ hột. Như cậu Giao Liên dự đoán, những hạt mưa rất to, rơi rất nhanh và chỉ nhoáng một cái là mưa tầm tã ồ ạt xuống đầu lũ khách yếu đuối này. Mọi người lấy vải mũ ra choàng, những con người đầu dầu ọp ẹp tàn tạ đến đâu mà khoác áo choàng vào thì trông cũng oai phong, bởi vì nhìn vào họ người ta đâu có thấy được sự gầy gò bệ rạc. Bỗng Năm Cà Dôm kêu toán lên.
Bỏ mẹ rồi, bắt được thằng ăn trộm.
Ăn trộm gì? Đâu đâu?
Năm Cà Dôm ném ba lô xuống đất, ngoái hẳn một cánh tay ra sau lưng và kêu lên.
Nó ở đây này, ở chỗ vối không tới đấy.
Cái gì chớ? Tôi hỏi.
Dở áo lên thì thấy. Tôi làm theo lời Năm, quả nhiên một chú vắt to bóng lưỡng như một quả ớt nâu. Tôi bắt lấy thủ phạm, chưa kịp ban cho hắn ta một cái hình phạt nào, thì Năm quay lại bảo, đưa đây cho tôi. Đây. Năm cầm lấy con vật đầy nhớt, nhào bỏ vào cái ống đựng bồ hòn và lấy cây que ấn súng. Năm Gà Dông cười hắc hắc, mày cắn tao thì tao trị mày, để ở đời là thế, nếu mày không chạm tới tao thì tao để mày yên thân. Tôi ghé mắt vào nhìn, thủ phạm bị chất đắng cạo sạch nhất, trắng ra như bị trộn nước sôi. Bao nhiêu máu hút được của thiên hạ ọc ra hết, và hắn ngọ ngoại một cách tuyệt vọng trong cái mớ chất độc kia. Năm Cà Dôm cười, mày ở đây thế nào cũng bị sốt rét, tao cho mày uống bồ hòn thay ký ninh. Năm Cà Dôm sắp sửa mặc áo vào thì tôi phát hiện trong nách vàng một chùm vắt. Tôi kêu lên, vừa chỉ điểm cho Năm vừa bắt tiếp với Năm. Bắt xong lũ vắt đó, nhìn xuống chân thì thấy hai bàn chân của tôi lẫn của Năm đều bị một đám vắt khác phủ kín. Chúng bò tứ tung, cái mõm chúng chìa ra vung vít như một lũ đói khác đang chạy trên một mâm cổ vĩ đại, quýnh quán, ló mắt, điên dại, không biết phải chĩa món nào trước. Tôi giơ chân lên rải gãi lia lịa nhưng không rớt chú nào. Chúng rạp mình xuống và mõm chúng như những mũi dùi bắt đầu mọc xuống, cắm lúc vào da thịt tôi. Tấn bảo, các anh phải vừa đi vừa gỡ, chứ nếu đứng lại thì chúng đeo đầy chân ngay, không bao giờ gỡ sạch được. Đấy, nhìn cái ba lô kia kìa. Quả thật, trên ba lô lại lảnh ngảnh những chú vắt. Chúng bò trên quai, trên miệng ba lô, không khỏi chúng đã chui vào trong ba lô. Tấn nói tiếp, ta cứ đi thôi, mưa xuống chúng nó hoạt động mạnh lắm. Bộ hòn mình phết lên chân trôi hết, chúng càng đeo tận. Nhưng dù không mưa chúng cũng không sợ, bồ hòn đã lờn đối với chúng, cũng như sốt rét không sợ ký ninh vậy mà. Tôi nghĩ chúng có thể sợ một món thôi. Món gì? Ớt. Có thể chúng sợ, nhưng ở đây thì tìm sao ra một trái ớt. Nghe anh nhắc tới ớt, tôi thèm rớt nước miếng. Rồi chúng tôi lại đi. Trời mưa, đói lạnh, vắt, bùng lầy. Cái nào cũng là cái lưỡi dao gọt đẽo sức khỏe của chúng tôi. Đầu đội mưa, chân lội bùn, da thịt bị vắt cắn, bụng lại tóp ve, bi đông ọc ạch nước suối. Vinh quang cho lắm, người ta cũng không ham. Chúng tôi đến một cái nơi gọi là trạm, lúc mặt trời mặt trăng đều mất hết. Tôi cũng không biết giờ đó là giờ nào. Không củi, không bếp núc, ai chế tạo ra được món gì thì xơi món nấy. Nhiều người cứ để bụng đói, mắt võng leo lên nằm, trong số đó có tôi và Thu. Tôi cố tìm một sự nghỉ ngơi toàn vẹn sau cơn rã rời tứ chi. Tôi thay quần áo, mò tìm khắp nơi để lôi óc những thằng kẻ trộm định hoặc những kẻ đang hút máu mình xem là mình là miếng mồi ngon béo bổ cho chúng. Chúng chui rút kỹ lắm, mình không ngờ máu mình lại bị tiêu xài phí phạm đến thế. Cái mồm chúng đỏ loét, nhưng chúng hãy còn thèm, chúng muốn thỏa mãn cuồng vọng, chúng đói thịt người. Hãy giật chúng ra khỏi mâm cổ, nắm lấy chúng mà giơ lên cho thiên hạ nhìn rõ, mày là những tên thủ phạm. Yên chí rằng mình sẽ được nằm ngủ yên trong đêm nay, cơn đói sẽ bị xóa nhòa vì thần kinh được thỏa mãn, nghỉ ngơi. Nhưng chúng tôi nhầm, khi bụng đói thì không một giác quan nào yên ổn được, và khi nằm yên, tôi mới hiểu hoàn toàn cơn đói. Thu ơi!
Dạ.
Em yên tâm chưa?
Yên tâm gì ạ?
Yên tâm rằng mình đã đi qua thêm một cái ải.
Em không bao giờ yên tâm được. Em không muốn gì cả.
Về Hà Nội không?
Cái chuyện đó thì ngoài ý muốn.
Nghĩa là em không muốn?
Không phải không muốn, mà muốn không được.
Bây giờ thì em chỉ còn đi tới thôi.
Đó cũng là việc ngoài ý muốn.
Nghĩa là, như em vừa nói, em muốn mà không được.
Không, ở đây thì khác hẳn lại.
Em cứ thế mãi, em không bao giờ sợ thay đổi ý định à?
Em suy nghĩ kỹ rồi.
Nhưng bây giờ thì làm sao?
Để em xem đã.
Xem gì?
Để rồi anh sẽ thấy, biết đâu đấy.
Tôi nói, anh rất hiểu em, nhưng anh không thể giúp em, cũng không ngăn em.
Chúng tôi lặng im. Lần nào Thu đề cập tới chuyện khúc mắc này của tình cảm thì in như rằng cả hai đều bế tắc. Tôi không biết Thu có can đảm quay lại, nhưng đi tới nữa thì Thu quả là một kẻ bất đắc chí. Trời tối quá, le lói một vài ánh lửa như linh hồn của những người hấp hối. Những đốm lửa linh hồn còn bám víu vào trần gian bằng những sợi tơ mong manh như tơ nhện, mà chỉ một luồng gió thổi qua cũng đủ tung nó vào cõi hư vô vĩnh viễn. Bỗng nhiên, một trụ võng của tôi gãy đổ, tôi rơi ngay xuống đất, sình lầy, đẫm ướt lưng tôi. Tối quá, tháng khí dày đặc, không thể cho hai lá phổi thanh sạch được, mà làm cho chúng càng nặng nề hơn. Thì ra, lúc nãy trong khi mò mẫm tìm cọc mắt màng, tôi đã quờ nhầm một gốc cây mục. Tôi phải dời chỗ, cả chiếc tăng tôi cũng phải dời đi. Tôi mắc một đầu vào cây cọc màng của Thu. Đó là một sự mất tự do cho cả hai người, nhưng tôi không biết tìm đâu cho ra cây cọc chắc chắn. Rồi tôi lên võng nằm. Năm cà dôm im thinh thích, anh ta sử dụng thời giờ rất khoa học, như bản thân anh ta là một cái máy chịu sự điều khiển của chính anh. Có lẽ anh ta đang ngủ. Tôi lại tiếp tục trò chuyện với Thu. Tôi nói, có những cặp vợ chồng không yêu nhau nhưng vẫn có con hoài hoài, và cuộc đời cứ kéo lê thê như thế. Thu thở dài. Em ngán ghê cơ anh ạ. Ngán nỗi gì? Nỗi gì em cũng ngán cả. Nhưng có gì đâu mà phải ngán. Có chứ. Gì nào? Chuyên môn, đời sống cá nhân. Ai mà chẳng thế. Anh thì đâu có gì mà ngán. Anh cứ viết lách điều điều, vượt cái Trường Sơn này rồi anh tha hồ mà sáng tác. Và khi về đến quê anh rồi thì anh gặp lại cả gia đình. Còn em thì trái ngược với anh. Cổ chân em bị hỏng rồi, có lành cũng sượng không nhại và khỏe như xưa. Và em càng đi vào thì càng xa gia đình. Thu bỗng hét lên thất thanh. Ơ, anh ơi, anh ơi. Rồi Thu ngất lên. Tôi ngồi bật dậy. Gì thế, gì thế? Bơ, bơ. Tiếng Thu bị tắt trong cổ họng. Tôi quờ quạng tìm lấy chiếc đèn, rồi gọi sang Thu. Trong vật sáng xanh nhạt của chiếc đèn pin, tôi nhìn thấy một mảng tiết trắng nuốt trên đó, nạm một mẫu cẩm thạch đen ngời ngời. Tôi nhìn không chớp mắt cái hình tượng nghệ thuật đó, nhưng Thu lại dãy dụa và kêu lên kinh hãi. Tôi chạy vọt sang và bất giác tôi đưa bàn tay vào cái vật đen ngời đang bám chặt vào đùi nàng. Nhưng cái vật đó chú vắt, đeo chắc quá. Tôi bắt mãi mà không kết quả. Có lẽ tôi cũng hốt hoảng vì tiếng kêu và sự vùng vẫy bạc mạng của nàng. Cứu em, cứu em. Tôi quát, thì nằm im xem nào. Ơ, chết em, chết em. Trời, cái gì mà ghê thế. Tôi vừa quát, vừa đè chặt đùi nàng xuống võng và gỡ chú vắt ra và vút. Cái tôi đã vứt nó ra rừng. Cái thân hình tròn nung núc của nó vút đi trong không khí như một đầu đạn và rơi xuống đất như một quả dâu. Tôi vụt nghĩ, người thiếu nữ này tuy không bị thương, nhưng máu nàng đã nhuộm thấm một hòn đất vô danh của rừng này. Tôi nằm mà tay cứ mằn mò, từ bụng ngực đến sau lưng, từ chân đến mặt mũi, cạnh tay, không bỏ chỗ nào. Cái không khí của khu rừng này thật ẩm ướt, ngủ phải đắp chăn mà không hết lạnh. Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi bàng hoàng, tâm tư quay cuồng, hồi lâu mới lấy sự lại bình thường. Một cái tin không vui đến ngay với chúng tôi trong buổi sáng đó. Kẹt đường. Kẹt đường nghĩa là cuộc hành trình không tiếp tục được nữa. Đó là một đại họa. Hôm qua khi tới đây thì tôi tưởng chỉ leo heo có mấy đứa xúc tay gãy gọng của chúng tôi. Chẳng ngờ sáng nay tôi thấy dày đặc trong rừng nhung nhúc những người là người. Có lẽ những chuyến đi trước tới đây rồi cũng nằm ì tại đây chứ không đi vô được nữa. Cho nên người mới đông đúc đến thế. Tấn lần là đến chỗ chúng tôi chơi, tôi bèn hỏi chuyện kẹt đường thử xem sao. Bởi vì chúng tôi đã từng kẹt nhiều lắm rồi, kẹt thì mưa suối to, kẹt vì biệt kích, không rõ lần này kẹt vì lý do gì. Tấn nói, kỳ này chắc nguy hiểm lắm, vì nó nhảy dù xuống Bù Gia Mập đến 10.000 quân, mà nằm giăng ngang một tiếng dày đặc chặn ngang đường mình đi, thế mới chết. Chà chà, chắc kế hoạch của mình bị lộ quá, Tấn nói. Vừa rồi có một đội tiền tiêu của trung đoàn bị biệt kích Úc giết hết phân nửa, trong đó có cả một ông trung đoàn phó. Ông này bị mất tích. Ông ta mang cả kế hoạch và tiền ăn của đơn vị, thế mới nguy. Có lẽ nó nhặt được tài liệu cho nên hôm sau đổ quân xuống ngay ở vùng này. Thế thì làm sao? Tôi hỏi với một sự sốt ruột lẳng, lộ hẳn ra ngoài. Hi, ai biết làm sao?
Tôi hỏi tiếp, hồi đó tới giờ có khi nào đòn bị ngãn đường rồi trở ra không cậu?
Trở ra thì chưa thấy, nhưng thỉnh thoảng có một đòn bị ngãn nằm lại cả tháng trời không nhúc nhích một bước.
Thế thì làm sao?
Làm sao ai biết làm sao? Trời ơi, nếu cứ nằm như vậy thì chết còn sướng hơn.
Sao vậy? Nằm nghỉ dưỡng sức chứ.
Dưỡng với ai hả cậu? Với nấm độc và muỗi giác à? Muỗi hết rồi, lấy gì mà tẩm gân?
Sao anh hết sớm vậy? Người ta phát cho ăn 3 tháng mà.
Đáng lý ra thì chưa hết, nhưng vì ngâm mình dưới suối, nước nó vô, chảy trôi hết. Tôi còn giữ lại một ít trong hộp lon kia.
Cha chả, tai hại quá.
Ở trạm này có phát muối không?
Có, nhưng không biết có hay không.
Có, nhưng không biết có hay không là sao?
Nghĩa là đúng lý thì đến trạm này các anh được lãnh gạo và muối, có cả cá khô, mỡ và đường.
Ý, trời đất, ngon vậy à.
Tấn cười, nhưng đó chỉ là nguyên tắc thôi, còn thực tế là một chuyện khác. Có khi nguyên tắc và thực tế chổi ngược nhau.
Năm Cà Dôm xách cái bi đông sang, ngồi cùng với chúng tôi và nói,
uống 7 miếng trà chơi cho ấm bụng.
Kha, dân sĩ, còn nhớ 2 câu đối rất phổ biến ở ngoài Bắc không?
Đối Tết hay đối gì?
Đối dáng ở câu lạc bộ ấy mà.
Nhiều quá, biết đâu mà nhớ.
Tôi muốn nói 2 câu này. Sáng sáng trụng lòng, trà giả tạo, chiều chiều súc miệng, rượu khoai lang. Nhớ chưa?
Tôi còn nhớ mang máng thôi. Anh viết văn mà anh không nhớ câu đó, vậy thì chết một cửa tứ rồi.
Nằm lấy mấy nắp gà mèn rót trà và mời mọi người. Tấn hỏi, nhưng tôi thắc mắc quá.
Thắc mắc gì? Sáng trong rừng được một bình trà, vậy mà còn bất mãn cái nỗi gì nữa?
Tấn nâng nắp gà mèn và hỏi, trà giả tạo là trà gì? Trà này...
Năm hốt một ngụm trà và xua xua tay.
Không, không đâu. Trà này là trà chính xưng, chính hiệu con nai vàng. Trà ngon nhất miền Bắc đấy.
Vậy trà giả tạo là trà gì?
Là trà không đúng là trà, nhưng đó là tôi nói chuyện uống trà hồi thời 57, 58, 59 kìa.
Tôi biết Năm Cà Dôm sắp nói chuyện linh tinh, nên tôi nhìn Năm và nháy mắt. Năm cũng nhận thấy cái nháy mắt của tôi, nhưng Năm vẫn vui vẻ kể tiếp sau khi hốt cạn cái nắp gà mèn.
Trà giả tạo là trà sắc úp nước cao khô.
Hả? Cái gì?
Tấn nhìn Năm Cà Dôm rất đổi ngạc nhiên.
Thì nó vậy đó, chớ hả chứ gì hả?
Tấn hỏi, nhưng tại sao như vậy chớ?
Vì không có đủ trà uống, phải làm cái kiểu đó chứ sao?
Vậy sao bảo ngoài Bắc sướng lắm, không thiếu món gì?
Ai bảo?
Tấn lúng túng, không biết ai đã bảo Tấn như thế. Thật sự thì có ai bảo như vậy đâu, nhất là những người từ miền Bắc. Đi về họ không bao giờ nói như thế.
Vậy, đó chỉ là do sự tưởng tượng của Tấn mà thôi, và đó là kết quả của sự tuyên truyền của Đài Hà Nội.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 5 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây xin chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.